Chương 8. Các tội phạm về ma túy. 1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội phạm ma túy. 1.1. Khái niệm các tội phạm về ma túy. Ma túy là một loại độc dược gây nghiện nên nhà nước độc quyền quản lý. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm các quy định về chế độ quản lý chất ma túy. Trong luật hình sự, mọi hành vi vi phạm ở tất cả các khâu của các quá trình quản lý đều bị nhà nước coi là tội phạm. Trong Bộ Luật Hình Sự, các tội phạm về ma túy được quy định tại chương 18, gồm có 9 điều luật quy định về các tội phạm về ma túy, từ điều 192 đến điều 201. Ghi chú, điều 199, tội sử dụng trái phép chất ma túy đã bị bãi bỏ theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự năm 2009. Hết ghi chú. Dựa vào các quy định của chương 18 Bộ Luật Hình Sự, có thể định nghĩa các tội phạm về ma túy như sau. Các tội phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý xâm phạm chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước. 1.2. Đặc trưng pháp lý của các tội phạm về ma túy. 1.2.1. Khắp thể loại của các tội phạm về ma túy. Khắp thể loại của các tội phạm về ma túy là chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước ở tất cả các khâu của quá trình quản lý. Các khâu của quá trình quản lý như trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, vân vân các chất ma túy. Các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất và sử dụng trái phép chất ma túy. Chế độ quản lý chất ma túy của nhà nước được quy định trong các văn bản như Hiến pháp năm 1992, điều 61, Bộ luật Hình sự, Luật phòng chống ma túy năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2008, các nghị định của chính phủ về quản lý các chất ma túy, vân vân. Ghi chú, Nghị định số 67/2001 NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 ban hành về danh mục chất ma túy và tiền chất. Nghị định số 133/2003 trên NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001 trên NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định của Chính phủ số 80/2001 trên NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước. Nghị định số 58/2003 trên NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Nghị định số 163/2007 trên NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001 trên NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất, vân vân. Hết ghi chú. Khắp thể loại của nhóm tội phạm này là cơ sở để phân biệt các tội phạm về ma túy với các tội phạm xâm phạm các quan hệ xã hội khác được quy định trong Bộ Luật Hình Sự mà có các dấu hiệu khác giống nhau. Chẳng hạn, phân biệt với tội chiếm đoạt chất ma túy với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt hoặc phân biệt các tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với các tội tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, vân vân. Đối tượng tác động của nhóm tội phạm: các chất ma túy, tiền chất ma túy, dụng cụ, phương tiện sử dụng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Các chất ma túy theo điều 2 Luật phòng chống ma túy năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 thì chất ma túy là các chất gây nghiện, Chất hướng thần được quy định trong các danh mục do chính phủ ban hành. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác. Nếu sử dụng nhiều lần, có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Ở nước ta, các chất ma túy hiện nay được quy định tại các nghị định của chính phủ quy định về danh mục các chất ma túy và tiền chất. Ghi chú: Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 ban hành về danh mục chất ma túy và tiền chất, và Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất, ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. Hết ghi chú. Danh mục các chất ma túy được quy định tại các nghị định này được xây dựng dựa trên sự tham khảo danh mục các chất ma túy của các công ước của Liên Hiệp Quốc về kiểm soát ma túy. Ghi chú: Các công ước đó là Công ước Thống nhất về các chất ma túy năm 1961, Công ước về các chất hướng thần năm 1971, Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất gây nghiện và các chất hướng thần năm 1988. Hết ghi chú. Các chất ma túy là những chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Các chất ma túy nguồn gốc tự nhiên là các chất ma túy có sẵn trong tự nhiên của một số loài thực vật như từ nhựa cây thuốc phiện, cây anh túc, anh tử túc, a phiến, vân vân. Từ lá, hoa, quả cây cần sa, còn gọi là bồ đà, cây gai dầu. Từ lá cây coca. Các chất ma túy được tổng hợp từ hóa chất độc hại như ecstasy, morphine, vân vân. Theo quy định của Bộ Luật Hình Sự thì các chất ma túy gồm có các loại sau: nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca, heroin, cocaine, lá, hoa, quả cây cần sa, lá cây coca, quả thuốc phiện khô, tươi. Các chất ma túy khác ở thể rắn dưới dạng viên, con nhộng. Các chất ma túy khác ở thể lỏng dưới dạng ống, chai như cồn thuốc, siro. Cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Cần lưu ý, để xác định có phải là chất ma túy hay không và loại gì, trọng lượng bao nhiêu, phải cần giám định. Đối với các chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch như dung dịch thuốc phiện, dung dịch heroin dùng để tiêm, chích hoặc chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng để tiện cho việc sử dụng thì không coi toàn bộ dung dịch này là chất ma túy ở thể lỏng, mà cần xác định hàm lượng morphine trong dung dịch để tính trọng lượng của chất ma túy đó. Đối với sái thuốc phiện thì không coi là nhựa thuốc phiện, mà phải xác định hàm lượng morphine trong sái thuốc phiện để tính trọng lượng của thuốc phiện. Nếu các chất ma túy trong một vụ án là khác loại thì xác định tổng trọng lượng các chất theo văn bản hướng dẫn. Ghi chú: Xem thông tư liên tịch của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp số 17/2007. Thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp ngày 24 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương 18 các tội phạm về ma túy của Bộ Luật Hình Sự năm 1999, viết tắt là thông tư liên tịch số 17/2007 trên thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy. Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế sản xuất chất ma túy được quy định trong các danh mục tiền chất do chính phủ ban hành. Danh mục tiền chất ma túy do chính phủ ban hành được quy định dựa trên các công ước của Liên Hiệp Quốc về kiểm soát ma túy. Ghi chú: Xem Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 ban hành về danh mục chất ma túy và tiền chất. Nghị định của Chính phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. Hết ghi chú. Các chất này có thể là chất dung môi hoặc chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy. Dung môi là chất lỏng để hòa tan một hoặc nhiều chất rắn mà không có sự thay đổi về thành phần hóa học và không có mặt ở sản phẩm cuối cùng. Chất xúc tác là chất phản ứng hoặc tham gia trong phản ứng nhưng không có trong thành phần của sản phẩm cuối cùng. Cần lưu ý, các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy bao gồm những chất thông dụng trong điều chế bất hợp pháp các chất ma túy, chứ không có nghĩa là các chất chỉ chuyên dùng cho sản xuất trái phép các chất ma túy. Trong đời sống hàng ngày, các chất này được sử dụng nhiều trong công nghiệp hóa chất, dịch vụ thẩm mỹ, kể cả hoạt động điều chế dược phẩm phục vụ cho y tế. Như vậy, để xác định một chất có phải là tiền chất ma túy hay không, thì không thuần túy dựa vào cấu trúc hóa học của nó, mà còn phải xác định mục đích sử dụng các chất đó như thế nào. Chỉ coi là tiền chất ma túy khi các chất đó được dùng vào việc sản xuất bất hợp pháp chất ma túy. Dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy. Phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là những vật được sản xuất ra với chức năng chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, hay tuy được sản xuất ra với mục đích khác nhưng đã được sử dụng chuyên vào mục đích sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Ghi chú, thông tư liên tịch số 17/2007. Trên thông tư liên tịch, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Ý nghĩa pháp lý hình sự của việc xác định đối tượng tác động của các tội phạm về ma túy. Việc xác định chính xác đối tượng tác động của các tội phạm về ma túy có ý nghĩa pháp lý hình sự về định tội, định khung hình phạt hoặc quyết định hình phạt đối với các tội phạm về ma túy. Việc xác định đúng loại đối tượng tác động, chất ma túy, tiền chất có ý nghĩa trong việc định tội đối với những tội có chỉ khác nhau về đối tượng, còn các dấu hiệu khác giống nhau. Ví dụ, các tội được quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình Sự và các tội quy định tại Điều 195 Bộ Luật Hình Sự. Việc xác định chính xác trọng lượng của đối tượng tác động trong một số tội như tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, chiếm đoạt chất ma túy còn có ý nghĩa trong việc xác định có tội hay chỉ xử lý hành chính. Ngoài ra, việc xác định chính xác trọng lượng của các đối tượng tác động về các tội phạm về ma túy còn có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt hoặc quyết định hình phạt. 1, 2, 2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan. Tất cả các tội phạm về ma túy đều có cấu thành tội phạm hình thức. Do vậy, mặt khách quan của các tội phạm về ma túy chỉ thể hiện ở hành vi nguy hiểm cho xã hội và các tội phạm này được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi khách quan được quy định trong luật. Nhà làm luật xây dựng các tội phạm về ma túy đều có cấu thành tội phạm hình thức bởi vì các hành vi khách quan của các tội phạm về ma túy đều có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Hành vi khách quan của các tội phạm về ma túy đều là những hành vi vi phạm các quy định về chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước. Đa số các tội phạm về ma túy được thực hiện dưới dạng hành động phạm tội. Một số ít tội phạm được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động phạm tội. Trong nhiều điều luật của các tội phạm về ma túy, nhà làm luật xây dựng các quy phạm pháp luật có phần quy định dưới dạng quy định viện dẫn thể hiện qua các từ như trái phép, vi phạm quy định. Do vậy, việc xác định các hành vi khách quan của các tội phạm về ma túy cần phải dựa vào các quy định khác của pháp luật. Ghi chú, chẳng hạn, Luật Phòng chống ma túy năm 2000, Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước. Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Hết ghi chú. Trong trường hợp có nhiều hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, tiền chất ma túy, thì vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự giải quyết theo văn bản hướng dẫn hiện hành. Ghi chú, thông tư liên tịch số 17/2007, trên thông tư liên tịch, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Hậu quả của tội phạm và các dấu hiệu khác thuộc mặt khách quan như công cụ, phương tiện phạm tội, thời gian, hoàn cảnh, thủ đoạn phạm tội, địa điểm phạm tội, trừ tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, không phải là dấu hiệu định tội trong các tội phạm về ma túy. 1, 2, 3, mặt chủ quan. Các tội phạm về ma túy được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu định tội trong hầu hết các tội phạm về ma túy. Một số tội phạm có quy định mục đích là dấu hiệu định tội, chẳng hạn các tội phạm được quy định tại Điều 195, 196 Bộ Luật Hình Sự. Lưu ý, trong mọi trường hợp, khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất. Nếu chất được giám định không phải là chất ma túy hoặc không phải là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy nhưng người thực hiện hành vi ý thức rằng chất đó là chất ma túy hoặc chất đó là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì tùy hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự người đó theo tội danh quy định tại khoản 1 của điều luật tương ứng đối với các tội phạm về ma túy. Trường hợp một người biết là chất ma túy giả nhưng làm cho người khác tưởng là chất ma túy thật nên mua bán, trao đổi thì người đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm về ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật Hình Sự. Nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa trong cấu thành tội phạm của tội này. 1, 2, 4. Chủ thể. Chủ thể của hầu hết các tội phạm về ma túy là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Riêng chủ thể của tội phạm quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình Sự là chủ thể đặc biệt. 1, 3, hình phạt. Các tội phạm về ma túy là những tội phạm có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội. Do vậy, nhà làm luật quy định hình phạt đối với các tội này rất nghiêm khắc. Bộ Luật Hình Sự quy định hình phạt chính đối với các tội phạm về ma túy có mức tối đa là tù chung thân hoặc tử hình. Hình phạt bổ sung quy định cho các tội phạm về ma túy không có tính chất bắt buộc, gồm phạt tiền, tịch thu tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, quản chế, cấm cư trú. Hai la mã, các tội phạm cụ thể. 2, 1. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Điều 192 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình Sự, tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy là hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch các bộ phận của cây như lá, hoa, quả, thân cây có chứa chất ma túy. 2, 1, 1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội này xâm phạm chính sách của nhà nước về cấm trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Đối tượng tác động của tội này là cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội này là hành vi trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy là hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch các bộ phận của cây như lá, hoa, quả, thân cây có chứa chất ma túy. Người thực hiện hành vi trồng cây có chứa chất ma túy chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã được áp dụng đầy đủ cả 3 biện pháp. Đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Đã được giáo dục nhiều lần là đã được cơ quan nhà nước, tổ chức, người có trách nhiệm ở địa phương từ 2 lần trở lên vận động, thuyết phục nhắc nhở về việc không được trồng cây có chứa chất ma túy hoặc phổ biến đường lối, chính sách, quy định của pháp luật về cấm trồng cây có chứa chất ma túy. Các biện pháp giáo dục này phải được thể hiện bằng biên bản. Chỉ bị coi là đã được giáo dục nhiều lần nếu việc giáo dục được thực hiện trước khi bị xử phạt hành chính. Đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống là đã được hỗ trợ về tiền vốn, kỹ thuật để sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi hoặc đã được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực, v.v. để thay thế các loại cây có chứa chất ma túy. Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, được hiểu là trước đó đã có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy và đã bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa hết thời hạn, được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, mà lại tiếp tục có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy và bị phát hiện. Ghi chú: Thông tư liên tịch số 17/2007, trên Thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Địa điểm trồng cây thuốc phiện hoặc cây khác có chứa chất ma túy không có ý nghĩa trong việc định tội. Có thể là trong rừng, nương, rẫy, trong vườn, trong nhà, v.v. Tội này có cấu thành tội phạm hình thức và được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu định tội của tội này. 212 Hình phạt. Điều 192 Bộ luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khung 1, có mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung 2, có mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Có tổ chức. Đây là trường hợp đồng phạm về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy mà có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện phạm tội. Tái phạm tội này là trường hợp đã bị kết án về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các cây có chứa chất ma túy, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm lại chính tội này. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 3 điều 192. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 2.2. Tội sản xuất trái phép chất ma túy. Điều 193 Bộ luật Hình sự. Theo quy định tại điều 193 Bộ luật Hình sự, tội sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi làm ra chất ma túy mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 2.2.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm chế độ độc quyền của nhà nước về sản xuất chất ma túy. Đối tượng tác động của tội phạm này là các chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Sản xuất trái phép chất ma túy là làm ra chất ma túy, chế biến, điều chế, v.v. bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất, hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ghi chú: Thông tư liên tịch số 17/2007, trên Thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Đối với các hành vi nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng chất ma túy đã có sẵn, như pha chế thuốc phiện thành dung dịch để tiêm chích, nghiền heroin từ bánh thành bột để hít, thì không coi là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội biết rõ hành vi sản xuất trái phép chất ma túy là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2.2.2. Hình phạt. Điều luật quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1, khung cơ bản, quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2, quy định mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Có tổ chức. là trường hợp đồng phạm về tội sản xuất trái phép chất ma túy mà có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Phạm tội nhiều lần là trường hợp người phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy từ 2 lần trở lên nhưng chưa bị xét xử lần nào. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trường hợp người phạm tội đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy hoặc để thực hiện hành vi phạm tội này được dễ dàng, thuận lợi hơn. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức là trường hợp người phạm tội đã lấy danh nghĩa cơ quan hoặc tổ chức có thực để thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 500 gram đến dưới 1 kg. Heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 5 gram đến dưới 30 gram. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 20 gram đến dưới 100 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 100 ml đến dưới 250 ml. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm D đến điểm H trong khoảng 2 điều này. Việc xác định tổng trọng lượng các chất ma túy trong trường hợp này dựa theo văn bản hướng dẫn ghi chú thông tư liên tịch số 17/2007 trên thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Tái phạm nguy hiểm. Khoảng 3, quy định mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Có tính chất chuyên nghiệp. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là trường hợp người phạm tội có đầy đủ các điều kiện sau đây: thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy từ 5 lần trở lên, không phân biệt đã bị xét xử hay chưa bị xét xử, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích. Người phạm tội lấy hành vi sản xuất trái phép chất ma túy làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy làm nguồn sống chính. Ghi chú thông tư liên tịch số 17/2007 trên thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 1 kg đến dưới 5 kg. Heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 30 g đến dưới 100 g. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 100 g đến dưới 300 g. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 250 ml đến dưới 750 ml. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm B đến điểm D khoảng 3, điều 193 Bộ luật hình sự. Khoảng 4, quy định mức phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau: nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 5 kg trở lên, heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 100 gram trở lên, các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 300 gram trở lên, các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 750 ml trở lên. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm D khoảng 4, điều 193 Bộ luật hình sự. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoảng 5, điều 193 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2, 3, tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Điều 194 Bộ luật hình sự. Điều 194 Bộ luật hình sự quy định 4 tội phạm, đó là tội tàn trữ trái phép chất ma túy, tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chiếm đoạt chất ma túy. 2, 3, 1, dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Các tội phạm này xâm phạm chế độ độc quyền của nhà nước về quản lý chất ma túy. Đối tượng tác động của tội phạm là các chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Các hành vi khách quan của các tội này là hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hành vi chiếm đoạt chất ma túy. Tàng trữ trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào, như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất giấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người, vân vân, mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Thời gian tàng trữ dài hay ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này. Vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào. Có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy, vân vân. Trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện, vân vân. Có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách, vân vân, mà không nhằm mục đích mua bán, tàn trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. Người giữ hộ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm. Mua bán trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây. Bán trái phép chất ma túy cho người khác không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có, bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác. Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Dùng chất ma túy nhằm trao đổi, thanh toán trái phép, không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có. Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán, lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác. Tàn trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Người tổ chức, người xúi dục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hướng dẫn từ điểm A đến điểm G, tiểu 1, 3, 3 này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chiếm đoạt chất ma túy là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác. Trường hợp người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại chất ma túy đó cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với hành vi đã thực hiện theo Điều 194 Bộ Luật Hình Sự và chỉ phải chịu một hình phạt. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17 trên 2007 trên thông tư liên tịch Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Hết ghi chú. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong bốn hành vi khách quan nêu trên. Cần lưu ý: người nào tàn trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây, không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác, thì áp dụng khoản 4 điều 8 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải bị xử lý hành chính. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng dưới 1 gram. Heroin hoặc cocaine có trọng lượng dưới 0,1 gram. Lá, hoa, quả, cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng dưới 1 kg. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới 5 kg. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới 1 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới 1 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 10ml trở xuống. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17. Hết ghi chú. Mặt chủ quan của tội phạm: các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Chủ thể của tội phạm: chủ thể của các tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Hình phạt: điều luật quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1, khung cơ bản, quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2, quy định mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau: có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, vận chuyển, mua bán qua biên giới. Là trường hợp đưa hoặc mua, bán trái phép chất ma túy từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam. Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ em. Là trường hợp sử dụng người dưới 16 tuổi, trẻ em vào việc phạm tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 500 gram đến dưới 1 kg. Heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 5 gram đến dưới 30 gram. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ 10 kg đến dưới 25 kg. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 50 kg đến dưới 200 kg. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 10 kg đến dưới 50 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 20 gram đến dưới 100 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 100 ml đến dưới 250 ml. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm G đến điểm N khoảng 2 điều này. Tái phạm nguy hiểm. Khoảng 3. Quy định mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 1 kg đến dưới 5 kg. Heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 30 gram đến dưới 100 gram. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ 25 kg đến dưới 75 kg. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 200 kg đến dưới 600 kg. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 50 kg đến dưới 150 kg. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 100 gram đến dưới 300 gram. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 250 ml đến dưới 750 ml. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoảng 3 điều 194 Bộ luật hình sự. Khoảng 4. Quy định mức phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ 5 kg trở lên. Heroin hoặc cocaine có trọng lượng từ 100 gram trở lên. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ 75 kg trở lên. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ 600 kg trở lên. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ 150 kg trở lên. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 300 gram trở lên. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có từ 750 ml trở lên. Có từ 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm G khoảng 4 điều 194 Bộ luật hình sự. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 194 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.